Những lần xa mẹ.
Con sẽ không bao giờ quên cái lần đầu tiên con rời xa mẹ. Lúc đó con lên 7 và bướng bỉnh đến nỗi đã dám tuyên bố con sẽ bỏ mẹ đi luôn khi mẹ không cho phép con ra sân chơi lúc trời vừa tạnh mưa. Suri, mẹ sẽ rất nhớ con, nhưng nếu con thực sự muốn đi, mẹ sẽ không cản. Nói rồi, mẹ vào tủ lấy chiếc áo lạnh đỏ, để đôi găng tay vào túi áo và dặn con. Trời nổi gió nhiều rồi, tối nay sẽ lạnh lắm đấy. Sau đó, mẹ tiễn con ra hàng hiên, hôn tạm biệt rồi đóng cửa lại. Sững sờ, con chỉ còn nghe tiếng mẹ khóa cửa sau lưng. Chậm chạp lê bước ra khỏi nhà. Lần đầu tiên trong đời con biết sợ vì cảm giác bơ vơ, vô định. Sau một hồi lang thang, con quay lại và tựa người vào cổng, miên man suy nghĩ xem nên làm gì. Thời gian cứ thế trôi qua, cho tới khi bác Phò hàng xóm hỏi thăm và con cố nén tiếng khóc, đáp lý nhí. Con muốn bỏ nhà đi, nhưng bác ấy cũng giống mẹ. Để lại con một mình khi đã rõ nguồn cơn. Trời sụp tối rất nhanh, cuối cùng con quyết định phải gõ cửa. Nhưng khi thấy mẹ, con giận dỗi nói, sáng mai con sẽ đi khỏi nhà. Rồi lặng lẽ về phòng, từ chối ôm hôn mẹ như thường lệ. Mẹ vẫn dịu dàng. Mẹ yêu Suri lắm, còn thức ăn tối trên bàn đấy. No nê rồi, con mới hết giận và lại rúc vào lòng mẹ, hôn lên má. Mẹ cười và nói, mẹ vui lắm, giờ con đi tắm rửa rồi ngủ nhé. Lúc đó con tự nhủ sẽ không bao giờ bỏ mẹ đi nữa. 5 tháng thấm thoát qua đi, con vào lớp 5, bắt đầu học bán chú. Ngày đầu tiên phải xa mẹ cả một ngày dài, con không nén được cảm giác nhớ nhung nên đã chạy ù về với mẹ trong giờ nghỉ trưa, ríu rít khoe cùng mẹ những gì mới được học. Mẹ rạng rỡ bảo, Suri trở lại lớp học nào, tối nay con sẽ kể tiếp cho mẹ nghe xem cô giáo dạy gì nhé. Thế là con hớn hở chạy đến trường, lòng náo nức mong đến tối lại về cùng mẹ. 7 năm sau, ngày con vào đại học, mẹ ngậm ngùi đứng vẫy tay mãi cho tới khi chiếc xe đưa con lên thành phố trọ học chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu. Trong những món đồ mẹ chuẩn bị cho cuộc sống xa nhà của con có cả mảnh giấy ghi dòng chữ bố mẹ rất tự hào về con. Tuy xa nhau nhưng mẹ luôn ở gần bên con. Qua từng lá thư, từng chiếc bánh hay cái áo do mẹ tự tay làm lấy và gửi cho con hàng tháng, mỗi khi buồn con lại gọi điện cho mẹ để mong tìm thấy sự chở che, tình yêu thương ấm áp và những lời khuyên bảo của mẹ. Rồi con lớn lên, lập gia đình và xa mẹ hẳn. Thế nhưng hình bóng mẹ vẫn như không rời con nửa bước. Mẹ gửi công thức làm bánh sô-cô-la khi con cần. Mẹ đến với con để giúp con vượt qua nỗi đau khôn cùng ngày con mất đứa con đầu lòng. Và mẹ luôn bên con khi vợ chồng con dắt nhau ra tòa ly hôn. Những lần như thế, con thấy nao lòng vì khóe mắt mẹ rưng rưng. Giữa tình thương yêu bao la và vô điều kiện của mẹ, con đã sống, học hành và làm việc hăng say. Mẹ cho con thấy ý nghĩa của cuộc sống và giá trị của một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Mẹ cũng giúp con hiểu được cuộc sống là phải cho đi, chứ không chỉ gom về một mối. Và nhờ thế mà con hiểu được rằng những đau khổ đã qua trong phần đời tuổi trẻ của mình chỉ là những hạt cát trước biển mặn tình người. Mẹ con ta đã xa nhau không biết bao lần, nhưng con chưa bao giờ có thể hình dung đến lần xa cách cuối cùng đầy đau đớn ấy. Mẹ qua đời nửa năm sau khi căn bệnh ung thư bộc phát. Trước đây, sự xa cách chỉ càng làm tăng thêm giá trị của những lần đoàn tụ. Nhưng lần này thì hoàn toàn không phải thế. Trong phút lâm chung, mẹ nắm chặt tay con thì thào trong hơi thở cuối cùng. Mẹ yêu con. Cuộc sống không còn có mẹ bên cạnh cũng dần dần buộc con phải làm quen với nó. Mỗi sáng thức dậy, con vẫn phải đi làm, đi học. Công việc và bạn bè cũng giúp con thấy khuây khỏa đôi chút. Nhưng đêm về, đối diện với nỗi cô đơn giữa 4 bức tường im ắng, con càng thêm thấm thía sự mất mát khi không còn mẹ. Chiều nay, Khi soạn lại những kỷ vật của mẹ, tình cờ con đọc thấy những dòng chữ mẹ ghi trên một cuốn sách. Lòng thương yêu có khi còn mạnh hơn cái chết. Mẹ ơi, phải chăng khi viết nên những lời này, mẹ đã nghĩ đến phút giây mẹ con mình vĩnh viễn phải xa nhau? Với con, mẹ là tấm gương sáng của một nghị lực phi thường giữa biển đời giông tố. Dẫu phải qua bao thăng trầm, khổ đau, nghèo đói, chiến tranh, rồi cha mất và căn bệnh nan y hành hạ thể xác, nhưng mẹ đã vượt lên tất cả để tìm thấy niềm vui sống và vững tin vào sức mạnh của tình yêu. Giờ đây, con như đang thấy nụ cười của mẹ và nghe rõ những lời mẹ dạy bảo trong chính nghĩ suy của mình. Con tìm thấy tình yêu của mẹ trong lòng bao dung, sự sẻ chia con dành cho mọi người. Và hơn hết, con luôn giữ được niềm tin bất diệt, tình yêu thương mạnh hơn cả cái chết. Bích Thủy, theo Living.
Giáng sinh buồn.
Mẹ có những thói quen rất dễ thương mà tôi không bao giờ quên. Bà yêu những bông hoa thủy tiên vàng một cách dịu dàng đặc biệt. Bà thích thú quan sát chúng tôi chơi đùa cùng chú cún nhỏ và hay bông đùa bên bàn ăn. Qua những bữa cơm gia đình, tôi được nghe nói về trường đại học trước cả khi vào trung học, bởi tôi chính là cơ hội thứ hai để mẹ đạt được điều mà bà đã không bao giờ có. Tôi hiểu mình là niềm hy vọng của mẹ trên con đường học vấn. Ngày trước, ông bà ngoại đã can thiệp vào cuộc sống của mẹ quá nhiều, nên vừa mới học đại học được một học kỳ, mẹ tôi đã phải bỏ ngang và đi lấy chồng. Từ đó, người mưu sinh bằng công việc của một thư ký. Tôi biết mẹ tuy không hối hận vì đã lấy cha, nhưng người luôn tiếc nuối cho việc học dở dang của mình. Chính vì thế mà mẹ quyết tâm sẽ không để con gái mình phải bỏ lỡ một cơ hội nào, dù có phải hy sinh rất nhiều cho thành công của tôi. Bà không chỉ là mẹ, mà còn là một người bạn lớn của tôi. Chúng tôi có thể trò chuyện với nhau về mọi vấn đề, từ chính trị, nghệ thuật, việc học tập cho đến tình yêu, các mối quan hệ xã hội, kể cả những cảm xúc rất riêng tư. Nhưng cuộc đời sao quá nghiệt ngã. Tôi đã không bao giờ hình dung được một ngày nào đó tôi sẽ không còn được nhìn thấy mẹ nữa. Đó là dịp Giáng sinh năm thứ hai tôi vào đại học. Tối hôm ấy, tôi thủ một vai nhỏ trong tiết mục bài hát mừng Giáng sinh của nhà hát địa phương. Mẹ rất yêu những kỳ nghỉ, đặc biệt là kỳ nghỉ Giáng sinh. Vì thế, bà hào hứng ủng hộ lịch tập diễn bất tận của tôi và luôn dành thời gian giúp tôi hóa trang sao cho thật xuất sắc. Vậy mà, tất cả giờ đây chỉ còn là kỷ niệm đau thương, sẽ không còn ai định hướng, cân nhắc chọn lựa cùng tôi về nghề nghiệp trong tương lai. Sẽ chẳng có ai nấu món mì Ý spaghetti tuyệt ngon cho cả gia đình mỗi dịp cuối tuần. Tôi không bao giờ nghĩ căn bệnh cao huyết áp ấy lại có thể cướp mẹ đi nhanh đến thế. Tất cả chỉ chưa đầy 2 ngày, đúng dịp Giáng sinh. Bỗng nhiên, tôi không còn ai để trò chuyện, không còn ai để tôi có thể tin tưởng, sẻ chia những quyết định bước ngoặt trong cuộc sống. Thế giới riêng của tôi như chông chênh, cuộc đời tôi như vỡ vụn. Căn phòng của mẹ giờ đây trống vắng, quạnh quẽ đến đau lòng. Nhìn đâu cũng chỉ thấy kỷ niệm cũ ùa về nhức nhối. Suốt cuộc đời này, làm sao tôi có thể quên được những giây phút cuối cùng bên mẹ? Trước đêm Giáng sinh nghiệt ngã năm đó, mẹ và tôi vẫn còn bận rộn trong mớ hỗn độn những quả bóng kim loại đủ màu sắc, những gói quà mừng Noel, những bức tranh cầu vồng, những quả chuông lấp lánh treo lên cây thông. Đêm nay, một Giáng sinh mới lại về. Ai ai cũng nô nức đón chờ bữa tiệc mừng Chúa chào đời. Chỉ có trong tôi, nỗi đau vẫn còn chất chứa. Tôi thấy lòng mình tan vỡ, rơi rụng như những quả bóng tuyết sau khung cửa kính. Phải chi tôi có được một que diêm, chỉ một que thôi, của cô bé bán diêm huyền thoại, để lại được nhìn thấy mẹ đêm nay. Nguyễn Thị Hiền, theo Chicken, Soup for Tinager Soon.
Làm mẹ.
Nhiều người chỉ biết tôi là Whoopi Goldberg, một diễn viên hài, chứ ít ai biết đến Whoopi Goldberg trong một vai trò khác, làm mẹ. Một bữa tối nọ, cô con gái 14 tuổi của tôi bước từ trên lầu xuống trong bộ váy ngắn rực rỡ và xin phép đi ra ngoài. Tôi nhìn con bé từ đầu đến chân, cảm thấy hơi khó chịu. Nó chính là bản sao thời thiếu nữ của tôi, đang tràn đầy sức sống. Bộ đồ nó mặc tuy nổi bật và dễ thương thật đấy, nhưng với cái nhìn của một người mẹ, tôi thấy có gì đó không an lòng. Ừ, thì lúc tôi bằng tuổi nó, tôi cũng có những chiếc váy ngắn và hở vai như thế. Nhưng lúc này đây thì tôi hoàn toàn không tán thành việc con bé ăn mặc như thế đi ra ngoài. Mẹ không thích con mặc đồ như thế đi ra ngoài đâu, tôi nói với con bé, nhưng rồi chợt nhận ra đó cũng chính là những lời mẹ tôi đã nói với tôi năm xưa.
Thời bây giờ người ta toàn ăn mặc thế này thôi mẹ ạ. À,
con gái tôi cũng vô tình lặp lại lời bào chữa của tôi ngày ấy. Sao mọi chuyện cứ như từ một cốt truyện mà ra thế nhỉ? Tôi vẫn còn nhớ rất rõ hôm đó, mẹ đã khuyên tôi thay bộ đồ khác, rồi yêu cầu tôi cho mẹ biết tôi đi ra ngoài với ai và làm gì vào giờ ấy. Nhưng rồi, cuối cùng mẹ cũng đành phải chào thua cô con gái bướng bỉnh của mình. Tôi vẫn còn nhớ gương mặt mẹ thật buồn lúc ra mở cửa tiễn tôi đi. Mẹ đã hôn tôi và nói rằng bà rất yêu tôi. Tôi nhìn con gái, yên lặng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng bảo, ừ thôi, con đi đi. Con bé có vẻ hơi ngạc nhiên trước phản ứng của tôi. Chắc rằng nó đã cảnh giác và chuẩn bị tinh thần để nghe những lời tra hỏi của tôi. Tôi thấy con bé khựng lại một lúc, không nói gì. Mẹ hy vọng con sẽ mặc một bộ đồ kín đáo hơn và con sẽ tự động nói cho mẹ biết con đi đâu, với ai vào giờ này, con gái ạ. Tôi nói khi hôn lên trán cô con gái bé bỏng của mình. Nhưng nếu con cứ khăng khăng theo ý mình, thì mẹ biết mẹ sẽ không cản được con đâu. Nhưng mẹ muốn con biết rằng mẹ rất yêu con và chỉ muốn những điều tốt cho con mà thôi. Và con bé đi thật. Nó nhìn tôi với một ánh mắt hơi khác lạ, có một chút suy nghĩ, một chút vui mừng, nhưng nó vẫn ra ngoài như đã dự định. Khoảng 15 phút sau, cửa nhà tôi bật mở. Con gái tôi bước vào nhà và nói với tôi,
mẹ biết không, ở ngoài lạnh quá, con nghĩ là phải thay đồ, mặc thêm áo. À, mà mẹ đừng lo, con chỉ đi cùng Jackie đến dự sinh nhật một người bạn thôi.
Tôi mỉm cười, chắc hẳn mẹ tôi cũng đang mỉm cười. Và một ngày nào đó, con gái của tôi cũng sẽ mỉm cười khi nhận ra nó đang lặp lại những gì tôi nói hôm nay. Nó sẽ hiểu mối liên quan lạ lùng trong ứng xử của bà ngoại, của mẹ và bản thân mình, và sẽ bật cười. Bởi cuối cùng thì tất cả chúng ta, ai cũng đều trải qua giây phút đó mà thôi. Thái Hiền, theo Parental Justice. Cuộc sống là những bước đi tiếp nối, liên tục, mở ra trước mắt ta những điều mới lạ và thích thú. Chúng ta có thể ở lại nhà. Đó là một ngày cuối tuần nắng nóng, mặt trời chói chang, phả cái nóng hừng hực khiến ai nấy đều cảm thấy bức bối, khó chịu. Ấy vậy mà tôi và Danny, chồng tôi, lại phải vùi đầu vào mớ công việc nhà lẫn việc công ty đang cấp bách. Nhưng nào đã được yên. Cậu nhóc Justin, đứa con trai lên 4 của chúng tôi, cứ quấn lấy chân bố mẹ, rồi quậy tung mọi thứ lên. Sau vài lần la rầy mà vẫn không giữ yên được thằng bé, Danny không còn giữ được bình tĩnh nên hét toáng lên, bắt Justin đứng vào góc tường. Cậu nhóc ngỡ ngàng nhìn bố mình, rồi quay sang tôi cầu cứu, nhưng tôi cũng nghiêm mặt nhìn con. Biết không ai có thể cứu mình được nữa, Justin lặng lẽ làm theo, mặt phụng phịu, giận dỗi. Sau một lúc ấm ức, thằng bé lên tiếng,
con sẽ đi khỏi nhà mình.
Phản ứng đầu tiên của tôi là vô cùng ngạc nhiên rồi chuyển sang giận dữ.
Con dám ư?
Tôi cao giọng thốt lên. Nhưng khi nhìn thằng bé, cơn giận trong tôi từ từ dịu xuống. Justin đứng đó, dựa lưng vào tường, đôi má ửng đỏ, còn đôi mắt buồn đang nhìn xuống đất. Ôi, thằng bé của tôi trông cứ như một thiên thần nhỏ bé thánh thiện với khuôn mặt buồn bã. Nhìn con, tôi bỗng nhớ lại tuổi thơ của mình. Hồi nhỏ, tôi cũng có lúc thốt ra những lời như thế. Đó là những khi tôi cảm thấy bị bố mẹ bỏ rơi, hắt hủi, trong lòng buồn bã tin rằng chẳng còn ai thương yêu mình nữa. Hẳn Justin của tôi cũng đang ngổn ngang trong lòng với những câu hỏi về bố mẹ nó. Lẽ nào bố mẹ lại thờ ơ với con như thế? Hôm nay là cuối tuần cơ mà. Sao bố mẹ không đưa con đi chơi? Con cũng quan trọng mà. Thôi được, Justin. Con có thể bỏ nhà đi. Tôi dịu dàng, thì thầm đủ cho con nghe trong lúc bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nào, chúng ta cần quần jean, áo khoác của con, cả những chiếc vớ nữa.
Mẹ!
Justin ngạc nhiên trước hành động của tôi.
Mẹ đang làm gì vậy?
Chúng ta cũng cần áo khoác và áo ngủ của mẹ nữa. Tôi gói ghém mấy thứ đó vào trong một cái túi rồi đặt trước cửa. Được rồi, Justin, con có chắc là con muốn đi khỏi nhà không?
Có, nhưng mà mẹ đang làm gì vậy?
Rõ ràng cậu nhóc đang rất hoang mang trước phản ứng của tôi.
À, nếu như con đi khỏi nhà, thì mẹ sẽ đi với con. Bởi vì mẹ sẽ không bao giờ muốn con đơn độc. Mẹ yêu con nhiều lắm, Justin à.
Nghe những lời ấy, Justin chạy ào vào lòng tôi và thì thầm.
Tại sao mẹ lại muốn đi với con?
Tôi nhìn vào mắt con trai. Bởi vì mẹ yêu con, Justin, cuộc sống của mẹ sẽ chẳng bao giờ còn như trước nữa nếu như không có con. Và vì mẹ muốn chắc chắn rằng con luôn được bình an, nên nếu con đi, mẹ sẽ đi cùng.
Bố đi theo được không hả mẹ?
Không, bố phải ở lại với các anh con, Erickson và Chevo. Hơn nữa, bố còn phải làm việc và chăm sóc nhà cửa trong khi chúng ta đi.
Fred đi,
tên chú chuột bạch mà Justin đang nuôi.
Có được đi cùng không hả mẹ?
Không, Fred đi cũng phải ở lại vì trên đường đi chúng ta không thể chăm sóc cho nó tốt như khi ở nhà. Thằng bé ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi.
Mẹ, chúng ta có thể ở nhà không?
Có, Justin à, chúng ta có thể ở lại nhà chứ. Đây là ngôi nhà của chúng ta cơ mà.
Mẹ!
Thằng bé ngập ngừng.
Gì, Justin? Con yêu mẹ lắm. Đáng lẽ con không nên nghịch như thế.
Mẹ cũng yêu con nữa, cưng ạ. Con giúp mẹ làm ít bắp rang nhé. Mẹ con mình sẽ làm cho bố và hai anh bất ngờ. Tí nữa bố xong việc, mình cùng xem phim, con nhé.
Hoan hô mẹ! Mẹ tuyệt nhất trên đời!
Nhìn gương mặt thiên thần đang hớn hở chạy vào bếp, tôi chợt nhận ra món quà tuyệt diệu của thiên chức làm mẹ. Khi bế trên tay đứa con sơ sinh bé bỏng của mình, thì người cha, người mẹ đã nhận lãnh trách nhiệm thiêng liêng là giúp cho đứa trẻ ấy phát triển ý thức và nhân cách. Và chỉ có tình yêu thương mới làm được điều đó một cách trọn vẹn, mỹ mãn. Tôi nhận ra mình đang nắm giữ trong tay cả tuổi thơ quý giá của con, cùng với một tâm hồn trong trắng ngây thơ đang cần được uốn nắn, ôm ấp, che chở. Tôi đã nhận ra rằng, là một người mẹ, tôi không bao giờ được bỏ trốn bất kỳ một cơ hội nào để có thể làm cho con thấy chúng đang được yêu thương, quan tâm và hiểu rằng bản thân chúng là món quà quý giá nhất của tạo hóa. Thảo Nhi, theo Internet.
Tấm lòng người mẹ.
Trong lúc đi dạo trên bờ biển, tôi để ý thấy trên nền trời xa có một đàn chim đang bay ngang bầu trời. Con bay đầu chắc là chim mẹ, vì trông nó có vẻ to nhất đàn, và theo sau nó là một đàn chim con. Đột nhiên, con chim con không giữ vững được tốc độ bay cũng như độ cao. Chim mẹ vội bay xà xuống thấp và nâng con mình lên. Chim mẹ bay bên cạnh con mình và sau đó bay theo một đoạn đường, cho đến khi chim con có thể lấy lại tốc độ bay như trước. Mải mê nhìn đàn chim, bước chân tôi đã chạm mép nước lúc nào chẳng biết. Tôi đứng lặng yên, ngắm nhìn những con sóng hiền hòa đang vỗ vào bờ cát trắng. Bước ra xa chút nữa, tôi cúi xuống khỏa tay vào làn nước mát lạnh, mằn mặn, và lại đưa mắt tiếp tục dõi theo đàn chim giờ chỉ còn là những chấm đen bé nhỏ giữa trời chiều. Đàn chim bay đã xa, nhưng hình ảnh chim mẹ xà xuống nâng đỡ chim con vẫn rất rõ trong tôi. Tôi chợt nghĩ, cuộc sống của những người mẹ cũng rất giống như thế. Nhiều lần chúng ta cố gắng tạo cho con mình một cuộc sống độc lập, trưởng thành hơn. Nhưng hầu như chẳng có lần nào chúng ta cảm thấy hoàn toàn yên tâm, nên ánh mắt của chúng ta vẫn cứ phải dõi theo chúng. Chúng ta dạy con tập đi những bước chập chững ban đầu. Chúng ta lo lắng chuyện con cái mình học hành, chuyện bạn bè, mọi chuyện khác của con, thậm chí còn lo lắng ngay cả khi chúng đã kết hôn và có một gia đình riêng. Trong ánh mắt của những người mẹ, con cái của mình lúc nào cũng vẫn chỉ là một đứa bé. Cho dù chúng đã bao nhiêu tuổi thì người mẹ vẫn cảm thấy lo lắng cho con như lúc còn bé. Chỉ có những người đã từng làm mẹ mới có thể thấu hiểu được điều này. Khi tôi từ bãi biển trở về, chuông điện thoại trong nhà reo liên tục. Tôi nhấc ống nghe lên. Trong điện thoại, con gái tôi vui mừng báo tin con trai Choi của nó, tức cháu ngoại tôi, đã có thể đi chập chững được rồi, và nó còn huyên thuyên đủ thứ chuyện về những tiến bộ của thằng bé. Cũng giống như tôi ngày xưa, mỗi khi nói về con mình tôi đã không thể dừng lại được. Con gái tôi kết thúc câu chuyện bằng lời mời tôi đến chơi với cháu ngoại vào cuối tuần. Tôi khẽ mỉm cười khi gác ống nghe xuống. Thế là cháu ngoại tôi đã bắt đầu chuyến hành trình dài đầy thú vị của cuộc sống từ bước đi chập chững đầu tiên. Và tôi biết rằng con gái tôi rồi cũng sẽ trải qua những lo lắng cho con trai nó, giống như tôi đã từng lo lắng cho nó suốt cuộc đời mình. Ánh mắt con gái tôi bắt đầu từ giây phút này sẽ luôn dõi theo những bước chân của thằng bé, ngay cả khi Choi đã lập gia đình và có con như tôi bây giờ. Ngọc Lan, theo Daily Explication for Women.
Món quà Giáng sinh đặc biệt.
Trong cuồng quay hối hả của cuộc sống thường nhật, chúng ta thường chỉ nghĩ đến quyền lợi bản thân mình hơn là nghĩ đến việc trao cho nhau một tấm lòng. Nhưng liệu có món quà nào quý giá hơn món quà từ lòng yêu thương? Câu chuyện này xảy ra cách đây vài năm, khi một người mẹ trẻ đơn độc tìm cách mang lại cho các con mình một lễ Giáng sinh đẹp nhất, có thể bằng chính thứ duy nhất mà chị có, tình yêu thương. Trước khi ngày lễ đặc biệt ấy đến, chị đã bối rối nói với các con mình rằng Giáng sinh năm ấy sẽ chỉ là một ngày lễ giản dị. Chị không có nhiều tiền để mua cho chúng những món quà đắt tiền, thậm chí bữa tiệc Giáng sinh cũng sẽ không giống như chúng mong đợi.
Vâng, chúng con hiểu mà mẹ. Nhưng mình cũng sẽ có một kỳ nghỉ thật vui, phải không mẹ?
Câu trả lời của các con khiến chị thở phào. Sống trong cảnh nghèo, trẻ con thường nhạy cảm hơn các bạn đồng lứa khác. Nhìn bốn khuôn mặt tươi tắn của con, người mẹ chợt chạnh lòng. Giáng sinh năm ngoái, khi chị và bố bọn trẻ chia tay nhau, chị cũng đã nói những lời như thế với chúng. Chỉ còn một tuần nữa là đến Giáng sinh, người mẹ tự hỏi không biết mình phải làm gì. Trong tất cả những ngôi nhà mà gia đình chị đã từng sinh sống trước kia, chị luôn dành nhiều thời gian để trang trí chúng theo cách riêng của mình. Chị đã học được cách dán giấy trang trí tường sao cho thật thẳng, cách lát các mảnh gỗ và gốm cho đều đặn dưới các gốc cây thông Giáng sinh, cách may rèm từ những tấm vải, v.v. Nhưng từ khi chuyển sang căn hộ cho thuê này, chị phải làm việc cật lực mới đủ nuôi bốn đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, nên chẳng còn mấy thời gian rảnh rỗi và cũng chẳng có nhiều tiền để trang trí nữa. Ngày Giáng sinh đến gần, hai cô con gái của chị bắt đầu lăng xăng trang trí lại nhà cửa. Niềm vui của các con đã truyền sang người mẹ. Chị gọi điện cho bố của bọn trẻ và hỏi xem anh có thể mua tặng cho các con tấm trải ra giường mới không, và chị sẽ mua thêm chăn cho đủ bộ. Vậy là món quà Giáng sinh cho bọn trẻ đã tươm tất. Giờ chị sẽ trổ tài làm cho dịp lễ ấy trở nên đặc biệt, đúng như truyền thống. Vào đêm trước Giáng sinh, chị mua về một thùng sơn nước bằng số tiền ít ỏi còn lại của mình. Tiện đường chị vào cửa hàng mua bút chì màu và giấy vẽ. Chị nhẩm tính có lẽ tháng sau mình sẽ phải tiết kiệm hơn nữa. Nhưng suy cho cùng thì tiền bạc không phải là thứ duy nhất để lúc nào cũng phải bận tâm. Với những thứ đơn giản như thế, chị tin là mình có thể mang đến niềm vui cho các con. Cuối cùng thì ngày Giáng sinh mong đợi đã đến. Cả gia đình quây quần bên chiếc bàn cạnh lò sưởi đang đỏ lửa, thưởng thức bữa tiệc ngon lành và đặc biệt nhất từ trước tới giờ. Chúng đặc biệt không phải vì những món đắt tiền, mà vì cả nhà ai cũng góp công sức mình vào đó. Đến cậu út Eric 8 tuổi cũng hăng hái giúp mẹ làm món bánh nướng ngon tuyệt. Đêm Giáng sinh luôn là thời khắc quan trọng nhất. Sau khi cùng xem TV, người mẹ trao cho mỗi đứa con 3 mẩu giấy cùng với bút chì màu. Nhiệm vụ của mỗi đứa là liệt kê ra những điều mình thích nhất, yêu quý nhất ở ba anh em còn lại của mình, và điều này sẽ được giữ bí mật cho tới khi chúng tỉnh giấc vào sáng hôm sau, buổi sáng Giáng sinh. Khi chuông nhà thờ điểm báo nửa đêm thì cũng là lúc người mẹ hoàn tất việc trang trí nhà cửa. Các bức tường đã được sơn xong, rất hợp với màu của những tấm rèm cửa. Căn nhà như bừng sáng, mới mẻ và đáng yêu đến ngạc nhiên. Nhưng khoan đã nào, tại sao mình lại không vẽ thêm ánh cầu vồng và mây bay trên các bức tường nhỉ? Ngôi nhà này toàn là trẻ con cơ mà. Chúng hẳn sẽ thích lắm đây, chị nghĩ. Thế là chị lại lôi cọ vẽ và sơn nước ra để tiếp tục công việc, dù đã thấm mệt.
Mẹ ơi, đã sáng chưa hả mẹ?
Bé Lisa cất giọng còn ngái ngủ hỏi khi chị vào phòng đắp lại chăn cho các con. Chưa, con gái yêu của mẹ. Con nhắm mắt lại và ngủ tiếp đi. Buổi sáng hôm ấy, người mẹ tỉnh giấc giữa những tiếng suýt xoa khen ngợi của đám trẻ.
Chao ôi, đẹp quá!
Thật là một buổi sáng Giáng sinh lý tưởng. Mặt trời ló dạng trên những ngọn cây còn vùi trong tuyết trắng. Thiên nhiên bên ngoài bừng lên một sức sống mới. Bọn trẻ hò reo trước món quà dành cho mình. Bộ chăn và tra trải giường. Những thứ thực ra không hẳn là quà, mà chỉ là những đồ dùng cần phải có. Tiếp đến, bọn trẻ háo hức tìm những phong bì mang tên mình. Những nụ cười rạng rỡ cứ nở ra không dứt khi mỗi đứa đọc những lời nhận xét của anh chị em về bản thân mình. Eric mới 8 tuổi, cu cậu chẳng hề ngờ rằng mình sẽ được nghe những lời đáng yêu đến thế. Anh trai của Eric đã viết thế này. Anh yêu bé Eric ở chỗ em chẳng biết sợ điều gì. Chị Mia thề. Điều làm chị yêu em Rick là em có thể trò chuyện với tất cả mọi người. Còn chị Lisa lại ghi, chị yêu Eric là vì em có thể trèo cây cao hơn bất kỳ ai. Với đôi tay bé nhỏ chụm lại quanh vành tai mẹ, chú bé Eric thì thào, ôi mẹ, con đã không biết là các anh chị ấy yêu con nhiều như thế. Trong quãng đời khốn khó nhất, chính sự sáng tạo và tình yêu thương vô bờ đã giúp người mẹ tạo ra được những kỷ niệm quý giá nhất cho các con mình, những cảm xúc đẹp đẽ nhất mà những thành viên trong gia đình được tận hưởng bên nhau. Với thời gian, người mẹ dần lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống, các con chị ngày một lớn khôn và có thể tự làm nhiều việc để kiếm thêm thu nhập. Họ đã có cuộc sống sung túc hơn. Dưới cây thông Giáng sinh của họ những năm sau đó đã có nhiều món quà đẹp hơn, đắt tiền hơn. Nhưng khi được hỏi về lễ Giáng sinh ý nghĩa nhất đời mình, mọi thành viên trong nhà đều đồng ý rằng đó là ngày lễ Giáng sinh của năm ấy, thời điểm mà họ lâm vào cảnh khốn khó nhất. Hạnh Ngân, theo Internet.
Mẹ thật sự có lỗi.
Con yêu dấu của mẹ. Mẹ đã rón rén vào phòng của con và đang ngồi bên con đây. Mẹ muốn ngắm nhìn nhịp thở phập phồng của con, ngắm nhìn thiên thần của mẹ đang say trong giấc ngủ. Đôi mắt con nhắm lại thanh thản, còn những lọn tóc hung ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Chỉ đôi phút trước, khi ngồi bên bàn làm việc trong phòng riêng của mình, một nỗi buồn cứ trào dâng trong mẹ khi mẹ nhìn lại các sự kiện đã xảy ra trong ngày. Mẹ không thể tập trung vào công việc được nữa, cho nên mẹ sang đây ngồi nói với con trong im lặng thế này khi con ngủ. Sáng hôm sau, mẹ đã không thể kiên nhẫn được khi thấy con cứ lần lữa không muốn thức dậy. Đã thế, con còn mặc quần áo chậm chạp nữa chứ. Thế là mẹ đã lớn tiếng bảo con hãy thôi ngay cái trò rề rà ấy. Mà nào đã hết chứ, mẹ còn la rầy con vì tội để lạc mất cái phiếu ăn cơm trưa và làm vấy thức ăn sáng ra áo. Trong khi mẹ ngao ngán thở dài và lắc đầu thì con chỉ cười bẽn lẽn và nói, tạm biệt mẹ. Buổi chiều, lúc mẹ đang gọi điện thoại thì con làm ồn ào cả lên. Lúc đó, con đang bày trò chơi trận giả trong phòng, cứ hát to và nhún nhảy, trong khi bao nhiêu thứ đồ chơi thì xếp thành hàng trên giường. Mẹ đã bực bội ra hiệu con phải giữ im lặng và phải ngưng ngay trò chơi đó. Con đi làm bài tập ngay đi. Mẹ đã nói một mạch, uy quyền như một vị tướng đang ra lệnh, và đừng có lãng phí thời gian nữa.
Được rồi mẹ.
Con nói với vẻ ăn năn, ngồi thẳng lưng bên bàn với cây bút chì trong tay. Sau đó trong phòng con chỉ còn khoảng không im lặng. Buổi tối, khi mẹ ngồi vào bàn làm việc, con ngập ngừng đến bên mẹ. Tối nay mẹ đọc cho con nghe câu chuyện nha mẹ. Con hỏi với một tia hy vọng. Không phải tối nay, mẹ nói ngay mà chẳng cần để ý đến vẻ mặt mong mỏi của con. Phòng của con vẫn có một đống lộn xộn kia kìa. Mẹ phải nhắc đến bao nhiêu lần nữa? Hả? Con đi ra, đầu cúi gằm. Nhưng chỉ một lát, con đã quay trở lại nhìn qua khe cửa phòng mẹ. Giờ con muốn gì nữa đây? Mẹ hỏi bằng một giọng ngạc nhiên. Con đã không nói một lời, chỉ tiến vào phòng, vòng tay qua cổ mẹ và hôn lên má mẹ. Chúc mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ. Đó là tất cả những gì con đã nói. Thế rồi cũng nhanh như khi đến, con bước ra khỏi phòng. Sau đó mẹ đã ngồi một lúc lâu mà chẳng làm được gì, mắt nhìn đăm đăm xuống bàn, thấy trào dâng trong lòng một nỗi ăn năn. Mẹ tự hỏi, vì lẽ gì mà mẹ đã phá hỏng mọi chuyện trong ngày như thế? Con đã chẳng làm gì để mẹ phải bực mình như vậy. Con chỉ là một đứa bé, hãy còn đang ở tuổi ăn tuổi chơi. Ngày hôm nay, mẹ đã bị chìm lấp trong cái thế giới của người lớn đầy rẫy những trách nhiệm và yêu cầu, nên không còn tâm trí và sức lực dành cho con. Con, một đứa trẻ với tâm hồn trong trắng vô ngần, đã là người thầy của mẹ. Khi con xà đến ôm hôn mẹ, mặc dù đã phải trải qua một ngày không vui vẻ và dễ chịu gì. Còn bây giờ, trông con đang ngủ say, mẹ lại mong muốn cho một ngày mới hãy chóng đến. Ngày mai, mẹ sẽ nhắc mình trở nên biết cảm thông như con đã thể hiện hôm nay, để mẹ có thể làm một người mẹ thật sự, cười với con khi con thức dậy, nói với con lời động viên khi con đi học về và đọc cho con nghe một câu chuyện cổ tích trước khi con đi ngủ. Mẹ sẽ cười khi con cười và cùng khóc với con khi con khóc. Mẹ sẽ tự nhủ con chỉ là một đứa trẻ và bản thân mẹ đang rất sung sướng được làm mẹ của con. Tinh thần chịu đựng và sự vô tư của con ngày hôm nay đã khiến mẹ rất xúc động. Vì vậy mà mẹ phải đến đây, bên con trong giờ khắc đã rất khuya này để cảm ơn con của mẹ, người thầy của mẹ, về món quà của tình yêu mà con đã dành tặng cho mẹ. Lan Vi, theo Internet. Con là món quà kỳ diệu nhất mà cuộc sống đã trao tặng cho mẹ.
Nụ cười đến sau nước mắt.
Bác sĩ khuyên tôi nên đưa mẹ về nhà chăm sóc, bởi vì thời gian sống của người chỉ còn khoảng 3 tháng. Rời khỏi phòng bác sĩ, tôi nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa trên má. Vậy là mọi hy vọng cứu sống mẹ tôi đã tắt ngấm. Cố nén khổ đau vào lòng, tôi lặng lẽ thu xếp đồ đạc và đưa mẹ ra sân bay trở về nhà. Dù không được biết kết quả tình trạng bệnh của mình, nhưng hình như mẹ đã linh cảm được chuyện chẳng lành xảy đến qua nỗi đau hiện trên gương mặt của tôi. Tôi thơ thẩn đưa mắt nhìn mọi người trên sân bay. Ở đằng kia, một cô bé khoảng chừng 11 tuổi đang khóc tức tưởi vì phải chia tay với bố. Nhìn hai cha con bịn rịn không nỡ rời nhau, tôi chạnh lòng nghĩ đến mẹ. Hơn lúc nào hết, tôi chỉ muốn òa khóc, khóc nức nở như cô bé đó. Khi lên máy bay, bất ngờ cô bé đó ngồi đối diện với mẹ con tôi và dai dẳng khóc. Hình như lời an ủi của người mẹ cô bé không đem lại kết quả gì cả. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng mẹ tôi dỗ dành. Này cô bé, nụ cười của cháu trốn đi đâu mất rồi? Nụ cười ơi, hãy xuất hiện đi nào. Cô bé ngạc nhiên nín khóc, nhìn mẹ tôi và bẽn lẽn mỉm cười. Bắt được nụ cười đó, mẹ tôi khẽ reo. Bà biết thế nào cháu cũng sẽ cười mà. Cháu biết không, đằng sau những giọt nước mắt là nụ cười ấm áp đấy. Nghe những lời mẹ nói, tôi bất chợt nhớ lại ngày còn nhỏ. Tôi hay bị vấp ngã, đầu gối chảy xước khiến tôi chỉ biết rên rỉ khóc lóc. Mẹ thường nhẹ nhàng an ủi tôi. Đầu gối của con rồi sẽ lành và con sẽ vui vẻ, mặc sức chơi đùa mà không sợ bị vấp té nữa. Đến khi lên đại học, mối tình đầu tan vỡ, tim tôi tan nát. Mẹ lại đến bên cạnh dịu dàng khuyên bảo. Mẹ biết con đang đau đớn, nhưng nỗi đau rồi sẽ qua nhanh thôi con ạ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, con còn có nhiều lựa chọn và nụ cười đang đợi con ở đằng sau những giọt nước mắt ấy. Cô bé dường như vẫn còn ấm ức nên nói.
Nhưng con ước gì bố mẹ sống bên cạnh nhau như trước đây và con không phải nhớ bố nữa.
Người lớn có vấn đề của riêng họ. Cũng có khi họ cảm thấy thoải mái hơn khi không sống gần nhau. Nhưng con phải yêu thương cả hai người và mong cho bố mẹ con được hạnh phúc. Hãy luôn nhớ đến những kỷ niệm đẹp về bố mẹ con nhé. Nghe đến đây, cổ họng tôi nghẹn lại và cố nuốt nước mắt vào lòng. Tôi muốn nói với mẹ rằng tôi cũng có những kỷ niệm đẹp nhất, hạnh phúc nhất về mẹ. Nhìn thấy mẹ vuốt tóc và nói chuyện với cô bé, tôi cứ ngỡ mẹ đang nói với tôi, với nỗi bất hạnh sắp đến của tôi. Trên đời, ai cũng phải trải qua những khó khăn, thử thách. Cháu cũng vậy. Nhưng hãy nhớ rằng, sau màn đêm u tối, lạnh lẽo, thì ánh nắng mặt trời ban mai tươi sáng sẽ xuất hiện. Vượt qua những khổ đau và nước mắt, thì nụ cười, niềm tin sẽ đến. Có thể nụ cười của con sẽ đến chậm và mất khá nhiều thời gian, nhưng nó nhất định sẽ đến. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ngắm những đám mây đang lờ lững trôi, và các tia nắng lấp lánh đang soi rọi khắp khoang máy bay, tôi thanh thản đối diện với nỗi đau của mình. Đoạn quay sang phía mẹ, tôi đặt nụ hôn thắm thiết lên gò má nhăn nheo của người, rồi thì thầm. Con cảm ơn mẹ đã mang đến nụ cười cho cô bé và cho cả con nữa. Đặng Thị Hòa, theo Smiles, After Just.